con biết thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa. Thầy đến trong thế gian như ánh sáng, như nguồn sống là đường đi. Thầy biết con mến thầy, yêu mến thầy hơn chính mình con. Yêu mến thầy, yêu mến thầy hơn hết trên
đời. Hôm nay các anh các chị ơi, chúng ta tới một vị thánh giáo hoàng tên là Damaso I. Một vị thánh này đặc biệt lắm các anh các chị ạ. Nó ngắn ngắn thôi nhưng mà nó đặc biệt. Do đó nên em xin đọc để cống hiến quen quý chị một vị thánh mà chúng ta hầu như chẳng nghe thấy bao giờ. Thánh giáo hoàng Damaso I vào thế kỷ thứ tư. Theo chứng từ của người thư ký của ngài, đó là thánh Geronimo, thì thánh Damaso là một người không ai sánh bằng, rất hiểu biết kinh thánh, một tiến sĩ trinh trọng của một giáo hội trinh trọng, rất yêu quý sự khiết tịnh và sung sướng khi nghe thấy những lời khen ngợi nhân đức khiết tịnh này. Đó là lời của chính thánh Geronimo, là thư ký của vị giáo hoàng Damaso, nói về vị giáo hoàng của mình. Thánh Damaso rất hiếm khi được nghe những lời tán dương mình như vậy. Những tranh giành nội bộ có tính cách chính trị, các tà thuyết, các tương giao căng thẳng với chính các giám mục của ngài và của giáo hội Đông Phương đã làm cản trở sự bình an trong triều đại giáo hoàng của ngài. Là con của một vị linh mục Roma, có lẽ thuộc gốc Tây Ban Nha, Damaso khởi sự là một phó tế trong nhà thờ của cha mình. Sau đó, ngài là linh mục của một nhà thờ mà sau này là vương cung thánh đường San Lorenzo ở Roma. Ngài phục vụ Đức Giáo Hoàng Liberius và đi theo Đức Giáo Hoàng khi bị đi đày. Khi Đức Liberius từ trần, Damaso được bầu làm giám mục Roma vào tuổi 60. Nhưng một thiểu số khác lại chọn và tấn phong một phó tế khác là Ursinus làm giáo hoàng. Cuộc tranh luận giữa Damaso và giáo hoàng đối lập gây nên nhiều xung đột giữa vương cung thánh đường, gây gương mù cho các giám mục người Ý. Cho dù cuộc chiến cụ thể đã ngưng, nhưng Đức Damaso còn phải chiến đấu với các đối thủ ngài trong suốt cuộc sống của mình. Trong một thượng hội đồng do Damaso triệu tập nhân ngày sinh nhật của ngài, Đức Damaso yêu cầu các giám mục tán thành các hành động của ngài. Nhưng câu trả lời của các giám mục thật cộc lốc: chúng tôi quy tụ về để mừng sinh nhật ngài, chứ không phải để kết án một người vắng mặt. Khoảng năm 378, những người ủng hộ vị giáo hoàng đối lập còn tìm cách đưa Đức Damaso ra tòa về tội phạm nghiêm trọng, có thể là tội dâm dục. Ngài đã phải thanh minh trước tòa dân sự cũng như trước một công đồng của hội thánh. Khi là giáo hoàng, ngài có lối sống thật đơn giản, trái ngược với các giáo sĩ ở Roma, và ngài rất hăng say chống lại tà thuyết Ario và các tà thuyết khác. Một sự hiểu lầm trong văn từ về ba ngôi Thiên Chúa đã đe dọa mối giao hảo thân thiện với giáo hội Đông Phương. Và Đức Damaso là người ôn hòa, đã dàn xếp cách tốt đẹp. Đây là một vị giáo hoàng sáng chói trong hội thánh. Ngài đã xác nhận quyền tài thẩm của giáo hội là do Thánh Phêrô lãnh được bởi Chúa Giêsu Kitô. Quyền tài phán của giáo hội trên toàn thể thế giới, chứ không phải chỉ có ở Roma mà thôi. Chính trong thời giáo hoàng của ngài, năm 380, mà Kitô giáo được tuyên bố là tôn giáo chính thức của Roma. Và tiếng Latin trở nên ngôn ngữ chính thức trong phụng vụ nhờ sự cải cách của Đức Giáo Hoàng này. Cũng nhờ Ngài khuyến khích Thánh Geronimo học hỏi Kinh Thánh, để rồi dịch Kinh Thánh từ nguyên bản sang Latin. Nhờ đó mới có bộ Thánh Kinh Phổ Thông Vulgata được chào đời, là một bộ Kinh Thánh được Công đồng Tridentino vào 11 thế kỷ sau tuyên bố là có giá trị để đọc giữa công chúng, được dùng để tranh luận và để rao giảng. Một bộ Thánh Kinh chính thức của Giáo hội Công giáo Roma. Giữ cho đức tin được tinh rồng ở Công đồng Nicaea chống lại phái Ario, Đức Damaso đã triệu tập nhiều công đồng. Công đồng Constantinople đã đưa Ngài tới danh hiệu cao cả nhất là viên ngọc của đức tin. Thánh Damaso là một văn sĩ, không phải là tác giả của nhiều cuốn sách như các văn sĩ Kitô hữu khác đã thực hiện. Ngài ưa thích viết các vần thơ trên các tấm bia đá, là những câu nói ngắn toát lên cái ý nghĩa chính cần phải được phô diễn. Ngài viết rất nhiều bia mộ cho các vị tử đạo, và Ngài viết một tấm bia về chính bản thân Ngài, cho thấy đức khiêm nhượng của Ngài với lòng kính trọng của Ngài đối với các vị tử đạo. Trong một nghĩa địa Roma có một hầm mộ giáo hoàng do Ngài xây dựng cho Ngài, để lại ở đó một tấm bia có hàng chữ như sau: Tôi, Damaso, ao ước được chôn táng ở đây, nhưng tôi sợ làm thế sẽ xúc phạm đến hài cốt của các thánh. Thay vì thế, khi Ngài chết, Ngài được chôn táng chung với mẹ Ngài và một người em gái của Ngài. Từ một sắc lệnh của Damaso được gán cho Thánh Giáo Hoàng này, có rất nhiều cách sắp đặt tên của Chúa Giêsu dưới nhiều hình thức. Ngài là Chúa bởi lẽ Ngài là thần khí. Ngài là Ngôi Lời bởi vì Ngài là Thiên Chúa. Ngài là Con bởi Ngài là Con độc nhất sinh bởi Đức Chúa Cha. Ngài là Người vì Ngài được sinh ra bởi Đức Trinh Nữ. Ngài là Tư Tế vì Ngài hiến dâng mình làm hiến tế. Ngài là Đấng Chăn Chiên vì Ngài là Người canh gác. Ngài là Sâu Bọ vì Ngài đã sống lại. Ngài là Núi vì Ngài mạnh mẽ. Ngài là Đường vì chỉ có một con đường thẳng tắp qua Ngài để đến với sự sống. Ngài là Con Chiên vì Ngài chịu đau đớn. Ngài là Tảng Đá Góc vì Ngài là Lời Dạy Bảo. Ngài là Thầy vì Ngài chỉ cho biết phải sống thế nào. Ngài là Mặt Trời vì Ngài là Đấng Chiếu Soi. Ngài là Chân Lý vì Ngài từ Chúa Cha mà đến. Ngài là Sự Sống vì Ngài là Đấng Tạo Dựng. Ngài là Bánh vì Ngài là Xác Thịt. Ngài là Người Samari vì Ngài là Người Bảo Vệ. Ngài là Chúa Kitô vì Ngài đã được sức dầu. Ngài là Giêsu vì Ngài là Đấng Trung Gian. Ngài là Cây Nho vì chúng ta được cứu chuộc bởi máu Ngài. Ngài là Sư Tử vì Ngài là Vua, là Tảng Đá vì Ngài vững mạnh. Ngài là Bông Hoa vì Ngài là Đấng được chọn. Ngài là Ngôn Sứ vì Ngài đã mặc khải điều sẽ xảy đến. Lời bàn: lịch sử của triều đại giáo hoàng và lịch sử giáo hội được gắn bó chặt chẽ với tiểu sử cá nhân của Đức Damaso. Trong một giai đoạn then chốt và nhiều khó khăn của giáo hội, Ngài đã xuất hiện như một người bảo vệ đức tin đầy nhiệt huyết, biết khi nào phải tiến và khi nào phải thủ. Thánh Damaso giúp chúng ta ý thức hai đức tính của một người lãnh đạo xứng đáng: luôn nhận ra sự thôi thúc của thần khí và phục vụ. Cuộc chiến đấu của Ngài nhắc cho chúng ta biết rằng Đức Kitô không bao giờ hứa che chở đá tảng của người khỏi phong ba bão tố, hay những người theo người không gặp các khó khăn. Người chỉ bảo đảm sự chiến thắng sau cùng mà thôi. Lời trích: đây là bản văn của văn mộ chí mà Đức Damaso đã viết cho chính Ngài. Ngài là Đấng đi trên biển, đã làm câm nín các ngọn sóng ác liệt, là Đấng ban sự sống cho những hạt mầm tàn tạ của thế gian. Ngài là Đấng tháo gỡ xiềng xích từ thần và đã đưa về cho Martha, người anh của cô, sau 3 ngày trong mộ tối. Tôi tin rằng Ngài sẽ đưa Damaso trỗi dậy từ cho bụi. Linh mục Đa Minh Phạm Xuân Uyển, dòng Đông Bosco.
Lạy Thầy, con biết Thầy là Đấng Thiên Sai do Thiên Chúa. Thầy đến đem phúc ân xây bạc ai như mạch nước ban trường sinh. Thầy biết con yếu hèn, con bất tài nhưng rất thành tâm. Con vững lòng theo bước Thầy loan báo nước trời.
Đấy là câu chuyện về Thánh Giáo Hoàng Damaso I. Và trong câu chuyện này, tuy là nó ngắn nhưng nó có nhiều chi tiết rất đặc biệt, các anh chị thấy không? Trước hết là Ngài được chính Thánh Geronimo, là vị thánh giáo phụ tiến sĩ đã dịch bộ Thánh Kinh, mà đã khen Ngài là một người không ai sánh bằng, rất hiểu biết Kinh Thánh. Chính vì thế nên khi Ngài hiểu biết Kinh Thánh như vậy mà Ngài muốn là cái bộ Thánh Kinh đó phải được dịch từ nguyên ngữ Hy Lạp và Do Thái sang tiếng Latin, là tiếng của giáo hội. Bởi vì cái triều đại của Ngài đó, tiếng Latin trở nên ngôn ngữ chính thức trong phụng vụ. Và từ đó, tiếng Latin là ngôn ngữ của giáo hội Công giáo Roma đấy các anh chị ạ. Đấy. Còn các giáo hội tông phương khác, họ dùng tiếng địa phương của họ. Hy Lạp thì dùng tiếng Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ thì dùng tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, Nga thì dùng tiếng Nga, rồi Romania, rồi các thứ ở bên đó, Ai Cập thì dùng tiếng Ai Cập. Nhưng mà giáo hội Công giáo Roma là dùng tiếng Latin. Và vì thế nên Ngài đã khuyến khích Thánh Geronimo học hỏi Kinh Thánh để rồi dịch Kinh Thánh từ nguyên bản tiếng Hebrew là tiếng Do Thái với lại tiếng Hy Lạp sang tiếng Latin. Nhờ đó mới có cái bản của giáo hội Công giáo, đó là bản Vulgata. Gọi là bản Vulgata đấy các anh chị. Đấy là một cái chi tiết liên quan đến Thánh Kinh. Cái chi tiết thứ hai là liên quan đến tiếng Latin. Hai cái chi tiết đó chúng ta đã vừa nói qua. Rồi bây giờ một cái chi tiết ở trong tiểu sử của Ngài đó là cái gì? Ngài là con của một vị linh mục Roma, có lẽ thuộc gốc Tây Ban Nha. Chúng ta thấy lạ phải không? Ủa? Đức Giáo Hoàng là con của một vị linh mục à? Vì đầu óc chúng ta bây giờ là đầu óc của cái người thời này chứ không phải thời người xưa. Từ đó chúng ta tự nhiên nghe đến đây cái giật mình lên đúng không? Mà giật mình là phải thôi. Bởi vì sao vậy? Linh mục sao có con? Nhưng mà thưa các anh các chị ạ, mãi đến thế kỷ thứ 16 á, đó là thế kỷ có công đồng Tridentino đó, thì giáo hội mới có luật độc thân ạ. Chứ còn ngay từ ban đầu á, các vị linh mục Công giáo vẫn có vợ có con như thường ạ. Nhưng mà đã làm giáo hoàng thì không có vấn đề đó nữa nha. Do đó nên chúng ta không có thấy làm lạ nữa khi mà chúng ta nghe thấy chi tiết là Ngài là con của một linh mục Roma. Rồi bây giờ còn chi tiết nữa đó là cái gì? Ngài đã phải thanh minh trước tòa dân sự cũng như trước một công đồng của hội thánh. Tại sao vậy? Tại vì người ta tố cáo Ngài một phạm tội rất nghiêm trọng. Nhưng mà còn người ta suy đoán ra thôi, vì thời đó thì không có thấy nói rõ, nhưng mà người ta suy ra là tội dâm dục. Nhưng mà chúng ta đặt vấn đề là những người tố cáo Ngài đây là ai? Đó là toàn là thành phần đối lập với Ngài, thù hằn Ngài thôi. Do đó vấn đề là u oan cáo vạ để hạ bệ những đối thủ mình xuống thì không có lạ gì hết. Đấy. Và một khi giáo hội đã phong thánh các anh chị, là giáo hội phải như là điều tra rất là kỹ lưỡng, chứ không thể phong thánh một vị giáo hoàng mà làm những cái bậy bạ như vậy được. Từ đó nên cái này là theo như là những cái nguyên tắc lập luận thì đó là một cái vu cáo thôi, chứ không thật sự không phải như vậy. Và một vị giáo hoàng mà phải ra trước tòa dân sự để mà minh chứng mình vô tội, rồi còn phải một công đồng để Ngài minh định Ngài thật sự là vô tội, chứ không phải Ngài là như vậy. Và Ngài làm như thế thì theo em không phải chỉ vì bản thân Ngài thôi, nhưng mà vì thế giá của một vị giáo hoàng không thể bị mang tiếng như vậy. Bởi vì nếu mang tiếng như vậy không còn uy tín để mà chân giác giáo hội nữa. Và người ta đã khinh thường. Và chẳng những trong hội thánh mà thôi, mà còn cả ở bên ngoài nữa. Do đó nên ngài cần phải đính chính. Và hơn nữa là ngay lúc đầu chúng ta thấy không, Thánh Geronimo nói về ngài như thế nào. Ngài là một vị tiến sĩ trinh trắng của một giáo hội trinh trắng, rất yêu quý sự khiết tịnh và sung sướng khi nghe được những lời khen ngợi nhân đức này. Vậy thì chả nhẽ ngài là một tiến sĩ trinh trắng của một giáo hội trinh trắng mà thích nghe nói về sự khiết trinh mà lại đi làm một cái tội như vậy sao? Nó là như vậy đấy. Tại đó nên ngài chỉ minh định ngài vô tội là vì ích chung cho giáo hội thôi. Có vậy thôi. Rồi, ngài còn một cái gì nữa? Ngài còn một cái tính là hòa nhã. Đó, nghĩa là biết trung hòa. Còn không á thì là giáo hội Công giáo Roma và giáo hội chính thống Đông phương đã tách ra từ lâu rồi, chứ không phải cho tới mãi thế kỷ thứ 11, 1052. Không phải. Bởi vì cái thời của ngài lúc bây giờ là thời mới thế kỷ thứ tư thôi, mà đã có một sự hiểu lầm trong văn tự về ba ngôi Thiên Chúa đã đe dọa mối giao hảo thân thiện với giáo hội Đông phương. Chúng ta hãy nhớ, ngày xưa cho tới bây giờ cũng vậy, là giáo hội chia làm phương Đông, phương Tây. Bởi vì giáo hội bắt đầu xuất hiện khi có đế quốc Roma. Đấy, và khi đế quốc Roma đó chia đôi, chia bên Đông, bên Tây. Bên Đông theo thức là Byzantine, gọi là đế quốc Byzantine cũng vậy, là hai bên nó chia đôi. Bởi thế nên giáo hội Công giáo Roma thì thuộc về đế quốc Roma ở bên Tây. Còn các giáo hội ở phía bên Trung Đông, hay là bên Ai Cập, hay là bên Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ vân vân, đó là bên Đông. Dù là Hy Lạp với Thổ Nhĩ Kỳ là thuộc về Âu Châu, nhưng mà lại thuộc về bên Đông. Đấy, do đó nên bên Đông thì thường thường là theo chính thống giáo hết. Mà chúng ta phải biết là lúc bây giờ nó cạnh tranh nhau các anh chị ơi, cạnh tranh giữa hai giáo hội bên Đông và bên Tây. Và bên nào cũng muốn mình là chính hết á. Bên Đông á có ba nơi này. Đó là Jerusalem này. Rồi thứ hai là Alexandria bên Ai Cập này. Thứ ba nữa là Constantinople ở Thổ Nhĩ Kỳ này. Đó, có ba nơi là ba nơi chính. Bởi thế chúng ta cũng thấy nhiều thánh xuất hiện Alexandria là như vậy đấy. Rồi Constantinople đó, ở Jerusalem là từ gốc của Kitô giáo từ đó nữa. Cho đó cạnh tranh với lại Roma. Roma kể là giống như dân ngoại vậy. Bởi thế nên không có thẩm quyền. Đó. Nhưng mà khổ một cái đó là hai vị thánh tông đồ cả của giáo hội lại chết ở đó. Do đó nên các giáo hoàng là đều ở đó hết. Vì thế nên dù giáo hội Công giáo Roma thuộc về dân ngoại và thuộc về Tây Phương, chứ không phải Đông Phương, là gốc từ Jerusalem là Đông Phương. Rồi Constantinople cũng gọi là Đông Phương. Và Ai Cập cũng là Đông Phương, Alexandria đấy. Nhưng mà tại vì tính cách lịch sử, do đó nên giáo hội Công giáo Roma của chúng ta kéo dài là giáo hội cho tới nguồn gốc của giáo hội Chúa Giêsu thiết lập là giáo hội Công giáo Roma cho tới bây giờ. Nhưng mà cái vấn đề cạnh tranh nó vẫn cứ xảy ra trong lịch sử. Bởi thế nên cho tới năm 1052 là bắt đầu phạt vạ tuyệt thông nhau. Bởi vì bên chính thống họ cũng cảm thấy họ cũng có quyền hơn ở Roma. Do đó họ phạt vạ tuyệt thông Roma. Trong khi Roma mới có giáo hoàng. Vậy mà dám phạt vạ giáo hoàng đấy. Phạt vạ với giáo hội mà có giáo hoàng đấy. Oai vậy đấy. Cho tới mãi năm 1965 mới giải được. Hai bên tự giải cái vạ tuyệt thông cho nhau. Đấy, nhưng mà em đang nói đến cái chỗ là từ thế kỷ thứ tư đó, từ hồi Đức Giáo hoàng Damaso nhất đó, thì đã có sự hiểu lầm trong vấn đề văn từ về cái chữ dùng cái từ ngữ này, từ ngữ nghi khác nhau đó, nó đã có đụng chạm rồi. Nhưng mà từ những cái đụng chạm đó, dù đã được Đức Giáo hoàng Damaso I đã giải quyết rồi đấy, nhưng mà nó vẫn đọng lại đó các anh chị ạ. Vẫn cần đọng lại đó cho tới khi nó lên tới tột độ thì nó đứt thôi. Ta nói từ thế kỷ thứ tư mà tới thế kỷ thứ 11 là 7 thế kỷ. Bao nhiêu cái nó xảy ra, nó khác biệt giữa Đông Phương và Tây Phương nữa. Chẳng hạn Tây Phương bây giờ linh mục độc thân, Đông Phương thì là cho lấy vợ. Rồi Đông Phương thì dùng bánh có men, còn Tây Phương thì không có men. Trong cái kinh Tinh Kính mà có chữ Filioque đó. Đó là bởi Chúa Thánh Thần, bởi Chúa Cha và Chúa Con mà ra, là bên Tây Phương. Giáo hội Công giáo Roma, còn bên Đông phương là bởi Chúa Cha thôi, không có bởi của con. Đấy, thấy không? Những cái đó nó là đưa đến những cái đổ vỡ. Ngài viết rất nhiều bộ bia cho các vị tử đạo. Ngài là một văn sĩ nhưng mà không có viết nhiều tác phẩm, mà lại thích viết những vần thơ trên các tấm bia đá. Đó, và những vần thơ đó rất là xúc tích, cần phải diễn giải mới hiểu được. Và Ngài cũng vì thế nên Ngài cũng viết, cũng thích các vị tử đạo lắm, rất là hâm mộ các vị tử đạo. Do đó Ngài viết ở trên mộ các vị tử đạo nữa. Và Ngài cũng viết trên cái mộ bia của Ngài sẵn đã. Và cái lời mà Ngài viết trong cái mộ bia của Ngài là cái gì? Ngài là đấng đi trên biển đã làm câm nín các ngọn sóng ác liệt, là đấng ban sự sống cho những hạt mầm tàn tạ của thế gian. Ngài là đấng tháo gỡ xiềng xích tử thần và đã đưa về cho Martha người anh của cô sau 3 ngày trong mộ tối. Tôi tin rằng Ngài sẽ đưa Damaso trỗi dậy từ tro bụi. Một câu thật là cảm động. Nhưng mà cái mộ bia của Ngài ở chỗ nào ạ? Và cái mộ của Ngài chỗ nào cơ? Ngài rất là khiêm nhượng. Mộ bia của Ngài không phải là ở đền thờ Thánh Vê-rô, không phải ở một cái chỗ mà xứng đáng, mà ở ngay bên mộ của mẹ Ngài với lại em gái của Ngài. Bởi vì Ngài cảm thấy không xứng đáng được chôn chung với các thánh tử đạo. Đấy, chính Ngài viết đây: tôi, Damaso, ao ước được chôn táng ở đây, là mộ bên cái nghĩa địa các thánh tử đạo đó. Nhưng tôi sợ làm thế sẽ xúc phạm đến hài cốt của các thánh. Ôi lạy Chúa, vị giáo hoàng thật sự là khiêm nhượng, trinh trong, rất là thông kinh thánh, nhưng cũng đã chịu rất là nhiều đau khổ trong cuộc đời của mình. Vì thế nên xin Chúa cho chúng con nhờ lời chuyển cầu của Thánh Damaso giúp cho chúng con cũng biết sống thánh chứng nhân, sẵn sàng chấp nhận mọi đau khổ thử thách để mà trung thành với giáo hội, bảo vệ giáo hội cho khỏi bất cứ một cái gì làm cho giáo hội phải điêu đứng. Dù giáo hội cái thân phận của mình là như vậy, nhưng chúng con là con cái, chúng con cũng phải bám lấy giáo hội và cùng với giáo hội để trèo chống qua những cái cơn thử thách của giáo hội, giống như những vị thánh mà chúng con đã đọc qua, chẳng hạn thánh. Xin mẹ Maria giúp cho chúng con luôn luôn gắn bó với giáo hội và trung thành với giáo hội theo vị chủ chiên của chúng con là vị đại diện Chúa Kitô đang chăn dắt giáo hội trên trần gian hiện nay, chính là Đức Phanxicô của chúng con. Amen.
Con là đá, Phêrô, con là đá trên viên đá này, Thầy sẽ xây hội thánh Thầy muôn đời bền vững, cho muôn nước xa tan bao nhiêu sức tung hoành, bao nhiêu sức vẫy vùng nhưng vẫn không hại đưa con. Thầy trao cho con chìa khóa nước trời, con cầm buộc ai, giải thoát ai thì trên trời cũng cầm buộc và giải thoát.